Phẩm Bồ Tát, Bồ Tát Di Lặc. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Di Lặc bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không khâm lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói hạnh bất thối chuyển cho vị thiên vương ở cõi trời Đâu Xuất và quyến thuộc của người. Lúc ấy ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu đời quá khứ, thời quá khứ đã qua. Nếu là đời vị lai, thời vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại, thời hiện tại không dừng trụ. Như lời Phật nói: Này tỳ kheo, như ông bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng chết. Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, tức là chánh vị. Ở trong chánh vị cũng không thọ ký, cũng không được quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thiền đọc về cái phần kinh văn, và bây giờ thì thầy bắt đầu thầy giảng về cái phần lý thuyết, về cái phần lý xử lý ở trong cái quyển kinh. Thầy mời quý đại chúng thân tâm thanh tịnh để đồng lắng nghe. Sau khi tôn giả A Nan ngài đã từ chối Đức Phật, thì lý do là ngài biết rằng về cái sự biện tài thì ngài không thể sánh bằng cư sĩ Di Ma Cật. Do sự từ chối của ngài A Nan mà Đức Phật cho gọi Đức Di Lặc Bồ Tát, và Đức Phật dạy ông đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ trước khi vào cái phần thăm bệnh và cái sự từ chối của Bồ Tát Di Lặc đến thăm cư sĩ Di Ma Cật, thầy xin được tóm tắt sơ về tiểu sử của Di Lặc Bồ Tát. Hầu hết là quý vị đã nghe tiểu sử của 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, và trong hàng Bồ Tát thì quý vị cũng nghe có Di Lặc, có Quan Thế Âm, có Văn Thù. Ngày hôm nay thầy cũng nương theo kinh sách mà Đức Phật đã lưu trụ lại trong thế gian này để thầy nói về tiểu sử của Di Lặc Thiên Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát, quý vị nghe cái chữ Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát, đây là có nghĩa là ngài là thiên chủ ở cõi trời thứ tư, mà ngài là vị đại Bồ Tát. Thành ra cái danh xưng của ngài rất là lớn, Di Lặc Thiên Tôn. Thiên Tôn là nói về cái cõi trời, ngài là thiên chủ, nhưng mà ngài là một cái bậc đẳng giác Bồ Tát. Chỉ một lần nữa là ngài thọ sanh vào thế gian này và làm vị Phật, nói tiếp ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát này thì thuộc dòng ba bà lợi. Song thân cha mẹ của ngài thì theo Bà La Môn giáo, cư ngụ tại thôn Kiếp Ba Lợi thuộc nước Ba La Nại. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là Di Lặc Thiên Tôn không phải là một cái hình dáng từ trên trời mà hiện xuống hộ pháp, mà ngài cũng sanh ra giống như tất cả chúng ta. Vì vậy khi mà tu hành thì quý vị không nói Di Lặc Thiên Tôn ngài từ cung trời xuống ngài tu, thành ra ngài tu rất là thông suốt và tự tại, còn chúng ta là phàm phu A Di Đà Phật. Qua cái tiểu sử này thì quý vị thấy sao? Ngài Di Lặc Thiên Tôn cũng mang cái thân phàm giống như chúng ta, nhưng mà nhờ ngài tính tâm, ngài tu hành theo cái tâm từ đến cái chỗ mà tột bực, do đó ngài mới giảng sinh về trong cái cõi trời thứ tư làm vị thiên chủ ở trong cái nội diện. Bồ Tát Di Lặc Ngài được một cái diễm phúc là sanh ra trong đời nhằm thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Hoằng Pháp Độ Sinh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Bồ Tát mà họ có những cái phúc đức lớn thì họ thường sanh sao? Họ sanh ra đời trong lúc mà Đức Phật ra đời. Những vị Bồ Tát lớn thường thường là các ngài ra đời đồng một lúc với Đức Phật. Để chi? Để vừa làm đệ tử Đức Phật mà vừa được hộ pháp Đức Phật. Còn ngày hôm nay chúng ta cách xa Phật hơn là 2600 năm. Đây là một cái điều kém may mắn. Nhưng trong cái thời buổi này cũng rất nhiều chư đại Bồ Tát ở mười phương thế giới, các ngài hiện thân làm phàm phu cũng đến đây mang thân giống như chúng ta để mà dạy đạo. Quý vị nên nhớ rằng Bồ Tát không phải thị hiện ở trong cái hàng xuất gia không, mà nói về chữ Bồ Tát có nghĩa rất là rộng. Các ngài trong hàng xuất gia, các ngài thị hiện trong hàng tại gia. Tùy cái nhân duyên, nếu mà nhân duyên ở tại gia nhiều thì quý vị đó sẽ thị hiện trong hàng cư sĩ để mà độ cư sĩ. Nếu mà cái nhân duyên trong hàng xuất gia lớn thì các ngài sẽ xuất gia tu học để mà ngài thuyết pháp độ những tăng sĩ. Bồ Tát Di Lặc xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị tỳ kheo Bồ Tát. Và chính Đức Phật ngài đã nói với tôn giả Ubali rằng: Này Ubali, ông hãy nhìn vị tỳ kheo Bồ Tát Di Lặc kia. Vị này khi mất ở tại thế gian này sẽ giảng sinh về cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, tức là cái cõi trời thứ tư thuộc về nội cung. Trong cái cõi trời thứ tư mà Đức Di Lặc Bồ Tát ở thì nó chia làm hai phần. Một phần là ngoại cung và một phần là nội cung, hay là gọi là ngoại điện và nội điện. Thường phần ở ngoại điện á, thì thường thường là những cái vị thiên tử. Những vị này là những vị cũng ở thế gian do tu Bát Quan Trai, do tu thập thiện, do làm nhiều công đức mà được sanh lên. Như vậy thì quý vị thấy sao? Tất cả chư thánh, chư Phật, chư trời ở mười phương thế giới đều từ đâu? Đều từ chúng sinh mà tu mà tiến lên, chứ không phải các vị tự nhiên xuất hiện trong cái hình thức của một vị thánh, hay là các vị đó tự nhiên xuất hiện trong một cái hình thức vị Phật. Không có như vậy, đều bắt đầu từ chúng sinh tu lên. Quý vị ở đây nhiều khi quý vị còn lơ đỉnh, không lo tu. Nhiều khi cái những sự ngũ dục của thế gian, những cái đam mê vật chất của cuộc đời này làm cho quý vị nhiều khi lúc tu, lúc không tu. Và có nhiều vị thì đam mê cái vật chất quá nhiều, thành ra bỏ tu luôn. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng các chư thiên ở trên cái cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, những vị này rất là tinh tấn. Bởi vì không tinh tấn cũng không được. Ở nơi đây là có gì Bồ Tát. Trong 6 thời, quý vị nên nhớ rằng một ngày là 24 tiếng, 24 tiếng, chia 24 làm 4 thì nó còn 6. 6 thời như vậy thì quý vị biết sao không? Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn thường là dạy đạo, các chư thiên phải tề tụ lại để mà nghe pháp. Quý vị thấy trong cõi trời đã phước đức đầy đủ như vậy mà những vị thiên tử người ta còn tu như vậy, còn ở dưới thế gian này nó đã đầy đủ cái kiếp trược, năm trược đầy đủ, thầy đã giảng kỳ rồi, năm trược đầy đủ, thế mà chúng sinh lại ưa muốn những ngũ trược ở đây để rồi phải chịu trôi lăn trong dòng, rất là đáng thương. Thường thường thì ở cung nội cung Đâu Xuất Đà Thiên thì Bồ Tát Di Lặc trong 6 thời thường dạy đạo thập thiện và nói cái hạnh bất thối chuyển cho các vị thiên tử. Ngài muốn sách tấn những vị thiên tử này nghe đạo và không có thối đọa trong đạo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật. Quý vị biết ở trong cái cõi đời này, cái người mà phát tâm tu nhiều lắm, đông vô lượng vô số kiếp, nhưng mà tới chừng mà đến đích thì không bao nhiêu hết. Lý do là tại vì cái tâm tinh tấn mà cầu học nó không đầy đủ. Do đó đi nửa chừng rồi phải rớt ngã. Nhiều khi đi nửa chừng gặp những cái trở ngại, gặp những cái chướng nạn, cái mình sanh ra mình thôi chuyện, mình không tu nữa. Cái chuyện này rất là nhiều. Thầy thấy trong cái cõi đời này, thầy thấy rất nhiều cái chuyện chướng duyên như vậy đã làm cho những người xuất gia đã phải bỏ cái đạo tràng để mà ra sống bên ngoài, hòa đồng với mọi chúng sinh trong cái dòng của sanh tử luân hồi. Rồi thầy thấy cũng có những người mà họ vì cái vật chất của thế gian, họ cũng đã bỏ đi cái đạo giải thoát để đi vào những cái đạo khác, hầu mong được những cái vật chất mà của đạo khác ban. Đây là những cái chướng nạn, đây là những cái trở lực. Nhưng mà nếu mà một người thật sự tu hành, một người đã có tín tâm đầy đủ, thì dầu cho tất cả những cái chướng nạn, những cái chướng ma, những cái thiên ma ngoại đạo nó làm chướng mình cũng có thể vượt qua. Bởi vì mình có tín tâm căn bản và mình có cái lòng tu học giải thoát. Do đó mọi những sự chê trách, mọi những sự thị phi, mọi những cái sự mà đàn áp của thiên ma ngoại đạo nó không làm ảnh hưởng tới cái bản tâm của mình. Ngài Thiên Tôn Bồ Tát này vào khoảng 56 ức vạn năm nữa của cái thời gian của cõi Ta Bà này, thì Ngài Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát sẽ thị hiện xuống cõi trần gian, và Ngài sẽ ngồi dưới cõi cây Long Hoa thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đó quý vị thấy không? Còn tới 56 ức vạn năm của cõi Ta Bà nữa, mà bây giờ ở đây sao? Những ngoại đạo, những cái tà giáo nó tổ chức những cái hội Long Hoa, A Di Đà Phật, đây là vì danh, vì lợi. Chứ còn nếu mà theo trong cái kinh thì còn 56 ức vạn năm nữa, cõi Ta Bà này Đức Di Lặc Thiên Tôn mới xuống trần. Mà khi Đức Di Lặc Thiên Tôn mà xuống trần đó, không có sống 100 năm. Bây giờ là trong cái thời điểm là kiếp tăng, loài người sống là 80 vạn năm, tất nhiên là 80.000 tuổi đó. A Di Đà Phật. Thành ra bây giờ quý vị thấy những cái nhóm nào mà họ nói rằng Di Lặc Thiên Tôn gần ra đời, hay là họ tổ chức những cái Long Hoa giả đó, thì quý vị biết à, đây là ngoại đạo tà giáo. Thật sự ra các vị Phật kế tiếp nhau ra đời nó có một cái thời gian, nó có một cái chu kỳ, nó không phải nhanh như vậy. Thành ra những cái người này họ làm cái hội Long Hoa để làm gì? Mục đích là họ tìm danh, mục đích là họ tìm lợi, mục đích là họ tìm tài. Còn những cái bậc mà đã thông hiểu cái giáo lý, như là tất cả quý Bồ Tát Quán Thế Âm Thiền Viện, cũng như quý đại cư sĩ đã học đạo nhiều, thì quý vị thấy rằng lời của Đức Phật đã thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn là một thời gian rất lâu mới xuống thế gian này. Mặc dầu pháp thân của Di Lặc Thiên Tôn Bồ Tát, Ngài thì trụ trên cung trời nội điện thứ tư, nhưng mà tâm của Bồ Tát Di Lặc, cái tâm của Ngài từ lắm. Bởi vì Ngài tu cái từ tâm mà từ vô lượng vô số kiếp, do đó cái lòng từ của Ngài không ai sánh bằng hết á. Vì vậy mà cái chữ Di Lặc Thiên Tôn người ta còn gọi là từ thị, có nghĩa là một cái người mà có lòng yêu thương trải dài khắp cho mười phương thế giới chúng sinh. Do đó với cái tâm từ bi này, Ngài thường thị hiện xuống thế gian để Ngài cứu khổ chúng sinh. Một cái sự tích mà thị hiện vào trong thế gian này là vào thời nhà Lương, thì Ngài Di Lặc Thiên Tôn, Ngài đã ứng hiện thân ở nơi Châu Minh thuộc huyện Phụng Hóa. Người thời bấy giờ thì không biết tên tuổi của Ngài, chỉ nhìn qua cái tướng trạng của Ngài, thân thì mập mạp, bụng thì to lớn, vai thì thường đeo túi vải, nên gọi cái danh của Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. một trong cái ứng thân của Bồ Tát ở tại thế gian này. Và một cái ứng thân thứ hai nữa cũng nhằm cái thời nhà Lương của Lương Vũ Đế. Bây giờ thì Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài cũng đã ứng hiện xuống làm một cái vị là phó đạo sĩ ở tại chùa Song Lâm để mà tùy duyên giảng pháp cứu độ chúng sinh. Mà trong cái thời kỳ mà phó đạo sĩ xuống để mà độ chúng sinh thì quý vị biết sao không? Ngài Văn Thù, ngài Quan Âm, ngài A Nan cũng đều xuống. Tất cả những vị này đều nằm ở trong đạo tràng của ngài phó đạo sĩ. Ngài Văn Thù thì làm đệ tử, ngài Quan Âm thì làm đệ tử, A Nan thì làm đệ tử. Thành ra trên cái vấn đề mà tu học, các chư Bồ Tát mà đã đắc pháp thân rồi đó, các ngài tùy duyên mà xuống thế gian. Lúc thì làm vợ làm chồng, lúc thì làm anh làm em, lúc thì làm bạn hữu, lúc thì làm thầy, lúc thì làm đệ tử. Thành ra cái trong cái cõi đời này, cái sự ứng hóa của các chư đại Bồ Tát mình không biết được. Do đó với mắt trần của mình, với mắt phàm phu của mình nhìn nó sẽ bị sai lệch đi. Bởi vì quý vị thấy rằng rõ ràng là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đúng ra ngài là trí huệ căn bản, mà trí huệ căn bản là thầy của các chư Phật. Như vậy mà ngài xuống ứng tích để làm đệ tử của phó đạo sĩ. Thì quý vị đủ thấy rằng cái sứ đạo, cái sự mà hoằng pháp độ sinh nơi cõi thế gian này, các chư Bồ Tát không có phân biệt. Ở đây chúng sinh phân biệt có cao, có thấp, có anh, có em, có vợ, có chồng, có cha, có mẹ. Nhưng mà trong pháp giới tính của các ngài này, các ngài tùy duyên độ chúng sinh. Thành ra các ngài thấy rằng cái duyên mà thể hiện xuống làm anh thì xuống làm anh. Thể hiện xuống làm thầy thì thể hiện xuống làm thầy. Thể hiện xuống làm đệ tử thì thể hiện xuống làm đệ tử. Chứ không có nói rằng tôi ở phẩm tôi cao hơn, tôi không có thể xuống tôi làm đệ tử của ông được. A Di Đà Phật, cái điều này thầy muốn nói để cho quý vị mở cho thông cái trí huệ để quý vị thấy được những cái điều này. Những cái điều này là quyền biến của các chư đại Bồ Tát mà thường thường là phàm nhân thì không bao giờ hiểu được. Bây giờ thì thầy bắt đầu đi vào trong cái phần văn kinh. Thầy sẽ đọc từng đoạn để rồi thầy giảng từng đoạn để cho tất cả quý đại chúng nghe, quý vị thông hiểu nhiều hơn. Lúc bấy giờ thì Đức Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Di Lặc bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con không kham lạnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước con nói thối chuyện cho các vị thiên dương ở cõi trời Đâu Sức và các quyến thuộc của người nghe. Lúc ấy thì ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, ngài Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? A Di Đà Phật. Quý vị thấy đoạn kinh này khó ha, khó trả lời ha. À, khi mà ngài mà Duy Ma Cật mà đặt cái câu hỏi rồi thì thật sự cũng rất là khó trả lời. Bởi vì ngài là một vị mà đại Bồ Tát ở cõi bất động mà, cái trí huệ của ngài đã biện thông rồi. Trí huệ nghĩa là siêu xuất rồi. Thành ra đặt những cái câu hỏi tới đâu thì khó trả lời. Quý vị thấy rõ ràng là Đức Di Lặc Thiên Tôn được Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký sẽ thành Phật. À, ở đây thì quý vị thấy rõ ràng trong câu kinh hỏi là Di Ma Cật hỏi Di Lặc là ông được thọ ký nhưng mà đời nào? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? À, A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái câu kinh mình đọc nhiều khi nó rất là tối nghĩa. Mình không hiểu ông Di Ma Cật ông muốn nói gì. Thì bây giờ mời đại chúng lắng nghe coi ông Duy Ma Cật ông muốn nói gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà các hàng A La Hán đệ tử lớn của Đức Thích Ca từ bệnh ông Duy Ma Cật bởi vì những lý do là cư sĩ Di Ma Cật quá là biện tài. Do đó những hàng A-la-hán không thể đối đáp lại. Vì thế sau khi tôn giả A-nan-đà thuộc bậc Đa Văn từ chối đi thăm bệnh Đức Phật, thì bây giờ từ chối đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, thì bây giờ Đức Phật mới cho dời ngài Bồ Tát Di Lặc đến và dạy Bồ Tát đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật. Như tất cả quý đại chúng đều biết rằng, nếu mình và khi mà ân sư của mình, tức là thầy của mình, mà dạy bảo của mình, dạy bảo mình phải làm cái điều này hoặc làm cái điều kia thì sao? Mình là bậc đệ tử, mình phải làm, mình phải tuân theo những cái lời dạy. Ở đây thì Đức Phật dạy Di Lặc Bồ Tát đi thăm bệnh, nhưng mà quý vị thấy sao? Di Lặc từ chối. Bởi vì sao? Bởi vì Di Lặc có để từ chối, chứ không phải là tự nhiên mà từ chối. Nói về cái trí huệ siêu việt, thì cái trí bát nhã của ông Di Lặc và ngài Di Ma Cật nó có hai cái sự khác nhau. Là tại vì khi mà Di Lặc Thiên Tôn giảng về cái hạnh bất thối là ngài nói về sắc tướng, nhưng mà ngài Di Ma Cật thì ngài nói về pháp tánh. Do đó hai cái trạng thái này nó khác nhau. Nhưng mà đúng ra trong cái đạo Phật, nếu mình nói về sắc tướng thì chúng sinh dễ mê lầm và khó mà từ khước được sắc tướng. Vì thế mà Di Ma Cật phải đi đến cõi trời Đâu Sức Đà Thiên để mà nói về cái điều này. Tất nhiên là giảng về kinh pháp tánh. Vì vậy mà khi mà Đức Di Lặc Thiên Tôn nghe Đức Phật dạy đi thăm bệnh cư sĩ Di Ma Cật, thì Bồ Tát Di Lặc từ chối. Bởi vì ngài lấy lý do là khi mà ngài giải đạo cho các vị thiên tử ở nơi cung trời Đâu Sức Đà Thiên về cái hạnh bất thối chuyển, thì bây giờ ngài Di Ma Cật đã hiện thân đến và đã đặt câu hỏi với ngài, tại sao Di Lặc Bồ Tát dạy các thiên tử về cái hạnh bất thối chuyển. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng đây là cái sự mà đối đáp của chư Bồ Tát. Quý vị thấy thường thường ở thế gian này, khi mà các chư tăng dạy hàng cư sĩ thì các chư tăng dạy gì? Tam quy, ngũ giới. Nếu mà cao lắm nữa thì là thập thiện, cao lắm nữa là bát quan trai, và cao lên nữa là chỉ có bát giới mà thôi. Bởi vì về cái phần mà thập giới là tất cả chúng sinh thọ 10 giới là phải ở am, ở cốc, phải cạo đầu, hay là có thể là ở nơi thiền viện, ở nơi gần thầy. Quý vị nên nhớ rằng trong pháp học của các người xuất gia, một vị mà tăng sĩ vào mà xuất gia thì quý vị này không được rời thầy trong 5 năm. Trong 5 năm phải học đạo, luôn luôn phải gần thầy. Để chi? Để học từ những cái đạo hạnh ở thầy mình. Còn vấn đề mà trong thiền viện có thể cho những cái vị thọ 10 giới mà vẫn có thể lưu trụ ở tại thế gian pháp, là tại vì đó là những cái vị trụ trì thấy rằng những vị này về cái thế gian pháp chưa thông, do đó cần phải nhập pháp, như là thiện tài đồng tử vậy đó, nhập pháp giới để mình chi? Mình học tất cả cái pháp thế gian cho nó thông, sau đó mình vào ở trong cái xuất thế gian thì tự nhiên cái quả đạo của mình nó thông. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng các vị thiên tử ở cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, các ngài nhờ công đức tu bát quan trai, các ngài nhờ công đức tu thập thiện, tu các phước lành và hồi hướng để sanh vào cái cõi trời thứ tư này. Nhưng một cái điều mà quý vị nên nhớ, những vị này mặc dầu là thiên tử ở cõi trời nhưng mà vẫn là phàm phu. Những vị này vẫn bị sanh tử làm biển trong cái lục đạo luân hồi. Những vị này có thể trong cái thời gian mà ở tại cõi trời đau lợi thiên đau ở cõi trời Đấu Sức Đà Thiên đó. Nếu mà ham mê những cái sắc dục của cái cõi trời đó mà không lo tu đó, quý vị biết hết phước nó rơi thâu, nó rơi rất là sâu. Có những vị ở cõi trời mà khi mà hết phước rơi xuống có thể làm loài heo, có thể cao hơn nữa đó, có thể làm những cái loài mà như là địa ngục thì ít lắm. Những gì cõi trời thì dầu sao cũng biết tu, thành ra không có địa ngục, chỉ vào trong cái loài sinh hoặc là loài vào trong cái loài người mà kém phước. Là tại sao? Là tại vì những phước đức những vị này đã xài hết ở trên cái cõi trời rồi, hưởng hết rồi. Giống như là quý vị trong một cuộc đời quý vị lúc còn trai trẻ, quý vị đi làm, quý vị ráng để dành số tiền để mà lúc về già mình hưởng. Rồi khi mà lúc về già, khi mà quý vị mà hưởng, quý vị hưởng hết cái số tiền saving này thì sao? Quý vị trở nên bần cùng và nghèo, thì y hệt như vậy thôi. Những gì mà thiên tử trong các cõi trời dục này cũng vậy. Khi mà lên cõi trời hưởng hết phước rồi thì phải nghèo, trở lại thế gian vào ở trong cái hàng bần cùng. Hoặc là tệ nhất là vào trong cái hàng súc sinh, rất là tội nghiệp. Do đó nhiều vị Bồ Tát hiểu được điều này, những vị đó thị hiện vào cái cõi trời để mà giảng đạo. Và trong cái thời kỳ Phật còn ở tại thế thì Ngài cũng đã hiện vào ở trên cái cung trời Đao Lợi Thiên Cung. Để mà dạy đạo cho bà Maya Phu Nhân, tức là mẹ của Đức Phật. Đó là một cái sự trả hiếu A-di-đà Phật. Thành ra cái sự hiếu đạo của các chư Bồ Tát, các Đức Phật rất là cao sâu. Hiện tại bây giờ Ngài Di Lặc Thiên Tôn ở tại cung trời Đâu Sức Đà Thiên, mà trong sáu thập ngài đều dạy cái hạnh tu bất thối để những cái vị thiên tử ở đây không có đam mê những cái sắc dục ở cõi trời mà sanh tâm thối đọa. Bây giờ thầy nói rộng ra về cái hạnh bất thối thì nó gồm ba phần. Cái phần đầu tiên đó, đây là mình nói theo phân biệt của kinh sách, nhưng mà nếu mình học đạo mình tu không cần phải để ý những chuyện này. Nhưng mà trong cái vấn đề truyền pháp, trong vấn đề mình diễn giả về cái ngôn ngữ luận của Phật pháp, mình phải biết những cái điều này. Nhưng mà nếu mình tu vào ở trong cái vô sắc tướng thì mình không cần. Nếu mình tu cho mình không thì không cần. Nhưng mà mình tu để độ chúng sinh thì cái Phật pháp mình phải biết. Những cái ngôn ngữ của Phật pháp mình phải rành. Nói về bất thối chuyển á thì có ba phần. Phần đầu gọi là vị bất thối. Vị bất thối là như thế nào? Bây giờ chẳng hạn như chúng sinh ở tại cõi Ta Bà này phát Bồ Đề tâm, nghe nói về Đức Phật, nghe nói về giáo pháp rộng lớn của Ngài, sanh cái lòng tinh tấn muốn tu học, thì phát cái tâm đầu tiên tức là cái gì? Tức là cái tín tâm đầu tiên. Cái tín tâm này nó đã đưa cái vị này vào ở trong cái sơ. Và đồng thời nếu mình thọ theo cái giới luật của Bồ Tát giới, cái giới luật của Bồ Tát giới ở tại trong cái cõi thế gian này, Đức Phật đã từ bi, Ngài đã ban pháp cho. Đối với, tại vì ngày xưa tất cả những hàng vua chúa đều cúng dường đến cho tăng đoàn của Đức Phật, và những cái vị này, vị nào cũng có tâm mà muốn xuất gia tu học hết á. Nhưng mà Ngài thấy rằng cái duyên chưa đủ, và đồng thời những vị thiên tử này đã ngồi ở ngôi báo lâu, quen với cái thối của cõi đời rồi, vào trong hàng xuất gia nhiều khi chính họ không được an lạc và thanh tịnh. Vì vậy mà Đức Phật từ bi ban cho cái giáo pháp là Bồ Tát giới tại gia. Bồ Tát giới tại gia thì nó gồm có 6 giới trọng và 28 giới khinh. Thì những vị sơ bất thâm Bồ Tát này là phải thọ cái giới này. Đó là những người mà đang nằm ở trong cái vị bất thối. Rồi những vị này sẽ tu tiến lần lên. Tu tiến lần lên trong dài muôn kiếp vậy đó, thì những vị này sẽ đạt đến, vượt qua được cái thập tính, rồi vào trong thập trụ. Thì từ đó cái sự thối đọa nó không còn nữa. Quý vị thấy trong cái hàng tỳ kheo cũng vậy. Có nhiều người họ gọi là tỳ kheo, có nghĩa là chỉ có thọ 25 giới thôi. Nhưng mà có những người gọi là tỳ kheo Bồ Tát giới. Đây là những cái vị mà đã thọ 250 giới cộng với 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới. Đây là tỳ kheo Bồ Tát giới. Thì những vị này vẫn là phàm phu. Những vị này vẫn nằm ở trong cái phần mà vị bất thối. Cũng phải tu trong vô lượng vô số kiếp rồi mới có thể bất thối chuyển trên cái đường đạo. Đó là vị bất thối. Và nói về thứ hai là hạnh bất thối. Cái hạnh bất thối là cái vị sơ phát tâm Bồ Tát mà thầy vừa mới vừa nói đó, vị này đã trải qua vô rồi và sau cùng thì vị này vô được cái nhất địa. Nhất địa còn gọi là sơ quan hỷ địa. Đây là một cái địa vị của vị Bồ Tát mà vào trong cái phần đầu tiên của thập địa. Một vị mà sơ địa Bồ Tát á, thì cái tâm tha lực của các ngài rất mạnh, cái sự từ bi các ngài rất mạnh, sự độ sanh của các ngài rất mạnh. Những vị này thì không còn bị những cái chướng nạn làm lui sụp nữa. Như vậy thì bây giờ cái câu trả lời rõ ràng ở trên con đường tu. Nhiều người phát tâm tu hành mà nhiều người rơi rớt lại là tại vì họ vẫn còn phàm phu tánh. Còn có những vị mà cũng phát tâm tu hành nhưng mà nhờ cái sự tinh tấn, nhờ cái sự mà tin tưởng, nhờ cái sự mà cố gắng tu của họ, họ vượt, họ nhập vào được trong cái từ cái thập trụ họ không thối đọa, họ tiến mãi để họ lên đến cái chỗ mà sơ địa Bồ Tát. Thì những vị này thiên ma ngoại đạo phá cách mấy cũng không rớt, là tại vì họ đã vào trong thập địa rồi. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ thầy nói thứ ba. Đó là niệm bất thối. Niệm bất thối này nó không có ở hàng phàm phu mà nó là phải từ cái bậc sơ địa tu lần lên để đạt vào trong cái địa vị bát địa Bồ Tát. Quý vị rằng phàm phu hay là sơ địa Bồ Tát, nhị địa Bồ Tát, tam địa Bồ Tát, những vị này còn tu nhưng mà những vị bát địa Bồ Tát hết tu rồi, họ không còn cái dụng công giống như là cái những cái địa thấp nữa. Những vị này là họ đã thấy rõ cái Phật tánh ở trong tâm rồi, họ thấy rõ giống như là họ coi chỉ bằng tay đó. Họ chỉ còn nghĩa là đủ duyên phước để họ nhập vào trong cái hàng đẳng giác Bồ Tát và sau cùng là thành Phật. Những cái hàng này là kêu là không có dùng trí để mà dụng công nữa. Mình trong cái thời buổi mà sơ phát tâm Bồ Tát phải dùng đủ năng lực để dụng công, nhưng mà đến cái bát địa Bồ Tát rồi thì không dụng công nữa. Mọi lời nói của ngài, mọi lời chỉ dạy của ngài đều từ trong cái trí huệ nó phát sinh ra. Và những vị này đã nhìn thấy rõ cái Phật tánh giống như là cái chỉ bằng tay, thành ra họ họ không còn một cái gì gọi là thối đọa hết. Họ từ đây tới sau không dụng công mà họ lên tới bậc đẳng giác Bồ Tát và sau cùng là đạt đến cái diệu giác, tức là quả Phật vậy. Những vị này thì không còn cái một cái niệm thối đọa nữa. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng những vị thiên tử ở cõi Đốt Xuất Đà Thiên này thuộc về cái vị bất thối, là có nghĩa là còn vẫn còn phàm phu chứ chưa phải là lên cái bậc thánh, vẫn là nên thuộc về vị bất thối, là phải còn tu tu tiếp, tâm vẫn còn bị lay chuyển khi cái tính lực nó chưa đầy đủ, cái tâm nó vẫn còn lay chuyển, nó vẫn còn bị những cái sắc thinh hương vị xúc pháp của cái cõi trời nó chi phối. Vì vậy mà Di Lặc Thiên Tôn sợ rằng, ngài sợ rằng những cái vị thiên tử này mê đắm cái cõi trời quá rồi không lo tu. Nhưng mà thời gian thì càng ngày nó càng đi qua, do đó hết cái tuổi thọ ở trời rồi, họ sẽ sa xuống, họ họ sẽ đi vào ở trong lục đạo luân hồi. Mà Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn, ngài là vị thiên chủ của nội viện, ngài không muốn thấy những cái vị đệ tử của mình nó như vậy, rất là tội nghiệp. Quý vị mai mốt quý vị làm thầy đi rồi quý vị mới thấy. Khi mà quý vị làm thầy rồi quý vị thâu nhận đệ tử rồi, đệ tử mình nó đau khổ mình cũng đau khổ, đệ tử mình nó buồn bã, mình cũng buồn bã, và đệ tử của mình đi vào trong cái chỗ khổ nạn, mình cũng buồn bã. Đó là tình yêu thương giữa thầy và đệ tử. Thì ngài Di Lặc Thiên Tôn là Thiên Tôn đứng ở trên cái cõi trời Đu Xuất Đà Thiên, và những vị thiên tử là đệ tử của ngài. Do đó ngài không muốn rằng những vị này phải rơi rớt trở lại thế gian, và nhất là ngài không muốn những vị này hết phước mà rơi vào ở trong cái con đường súc sinh, hay là con đường mà con người, nhưng mà con người thuộc về hạ tiện. Ngài không muốn vậy. Ngài dạy đạo để cho những cái người này phải học đạo, và họ phải phát một cái tính lực để mà họ tinh tấn không thối chuyển trong đường đạo. Có như vậy thì từ cái chức thiên tử này nó sẽ lên 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 lần lần tới bậc thánh, nó không xuống nữa. Giống như người mà có tiền trong savin rồi, họ biết dùng tiền này mà họ đầu những cái sự việc nó đúng, thì cái tiền này nó tự làm ra tiền nữa. A Di Đà Phật. Đức Di Lặc Thiên Tôn theo cái sự thọ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, thì Di Lặc Thiên Tôn ngài sẽ làm vị Phật kế tiếp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong cái hiền kiếp này. Và trong cái hiền kiếp này thì quý vị sẽ thấy có 1.000 vị Phật ra đời ở tại cái thế gian này. Hôm nay thầy giảng đạo đây chứ có biết đâu ở trong cái những đại chúng đây có 1 trong 1.000 vị Phật. A Di Đà Phật. Tất cả quý vị ngày hôm nay chưa mở huệ, chưa thấy, nhưng mà ngày nào đó quý vị sẽ thấy. A Di Đà Phật. 1.000 vị Phật ở trong cái hiền kiếp này, mà vị Di Lặc Thiên Tôn chỉ là mới vị thứ 5 mà. A Di Đà Phật. Thành ra sự may mắn của những người làm Phật rất là nhiều đối với chúng sinh ở tại trong cái cõi Ta Bà này. Và trong cái hiền kiếp này thì những vị Phật nối tiếp nhau mà thọ ký cho nhau để mà thành cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ mình thầy đặt một câu hỏi, tại sao đặt hỏi về việc thọ ký và đời nào thì Di Lặc thành Phật? Đây là cái câu hỏi mà trong kinh quý vị đã nghe rõ ràng, phải không? Thì đoạn kinh này là để chỉ về cái pháp giới tính. Trong cái pháp giới tính á, thì tánh không của Như Lai Tạng nó không có ngằn mé. Do đó ở nơi thế gian này mình phân biệt ra 3 thời là chỉ do phàm nhân vọng tâm tạo tác. Chứ trong cái hư không tạng rộng lớn bao la này thì làm gì có sự phân biệt đó. Trong 3 thời quá khứ, hiện tại và vị lai, ngài cư sĩ Dê Ma Cật định cái quá khứ, hiện tại, vị lai chỉ là muốn cho người tu sau này không còn phải vướng chấp vào ở trong cái sắc tướng của hư không và cái thời gian. Bởi vì sắc tướng của hư không và thời gian phân biệt đều là sắc tướng của sinh và diệt. Hễ mà cái nào mà có sinh thì quý vị thấy sao? Có tử. Cái nào mà có tạo tác thì có tan dở, có hủy hoại. Bởi vì đó là cái pháp đối đãi ở trong cái thế gian này. Do đó khi mà mình chấp vào cái hư không này có quá khứ, có hiện tại, có thời gian, thì đó là cái tướng của sanh và cái tướng của diệt. Mà tướng của sanh và tướng của diệt thì nó hư hoại. Bây giờ thầy mời quý đại chúng nghe tiếp cái đoạn kinh này để mình có thể hiểu rõ và ràng những gì nãy giờ mà thầy đã giảng. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật nói tiếp, nếu đời quá khứ đã qua. Đó, đây cái chỗ này là cái câu kinh Đức cư sĩ nói rằng nếu mà thọ ký trong đời quá khứ thì cái đời quá khứ nó đã qua rồi. Nếu là đời vị lai thì vị lai chưa đến. Nếu là đời hiện tại thì hiện tại không dừng trụ. A Di Đà Phật. Như lời Phật nói, này các tỳ kheo, như các ông ngay bây giờ cũng sinh, cũng già, cũng chết. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái đoạn kinh này ý nghĩa nó rất là sâu sắc. Thầy dám bảo đảm rằng nếu chúng sinh nào mới phát tâm tu mà đọc tới đoạn kinh này, thầy bảo đảm là phải buông buông sách ra mà ôm đầu, không hiểu nổi cái đoạn kinh này. Không thể nào hiểu nổi. Bởi vì đây là nói về pháp tánh. Mà nói về pháp tánh là mình phải hiểu được cái bản tâm pháp tánh thì mình đi vào được. Còn nếu mình không hiểu thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình có thể thọ dụng được cái đoạn kinh này. Mình không hiểu đoạn kinh này. Mời quý vị nghe qua cái đoạn kinh này thầy sẽ giảng. Tất cả quý đệ chúng biết rằng cái nhân sinh sống trong thế giới này, cái vũ trụ này thì nó hằng sao? Nó hằng xét theo thời gian và nó phân chia có gì? Quý vị thấy có rõ ràng là theo thời gian thì có giây, phút và giờ. Và bây giờ nếu mình xét theo không gian thì sao? Nếu mình xét theo không gian thì nó có ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Rõ ràng điều này. Nhưng mà tất cả những cái sự phân biệt này nó chỉ nằm ở trong cái sắc tướng của nhân sinh mà thôi. A Di Đà Phật. Tại vì mình là phàm phu, mình nằm ở trong cái thế gian, mình thấy có vật chất thì mình phải bắt buộc phải phân biệt thời giờ và phân biệt cái ba cái thời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà người học đạo thì khác. Người học đạo nếu mà cái ý phân biệt này vẫn còn sống mãi thì sao? Thì nó sanh ra cái sự tạo tác và nó sanh ra cái nghiệp lực. Do đó phải chịu cái sự luân hồi trong cái lục đạo. Ngài cư sĩ Di Ma Cật khi mà đến cung trời thứ tư, không phải ngẫu nhiên mà cư sĩ nói điều này, là chỉ vì ông thấy các vị thiên tử ở trong cái Đâu Xuất Đà Thiên còn mãi mê trong danh sắc và luyến mộ cái dục lậu của cõi trời, nên cư sĩ Di Ma Cật đã giảng giải điều này để chỉ rõ cái bản tánh giác ở trong tâm. Mà bản tánh giác ngộ này trong tâm thì nó không nằm trong sắc tướng của tam giới. Bởi vậy người ta mới nói rằng bậc A-la-hán là đứng trên tam giới. Phật thì đã thoát ra ngoài tam giới là chỗ này. Các ngài sống trong pháp giới tính chứ các ngài không sống ở trong cái sự phân biệt của chúng sinh. Vị nào mà thấp lắm cũng sống ở trong cái trí căn bản, trí huệ mà xét mọi hình tướng, chứ không có dùng cái ý tưởng phân biệt mà xét mọi hình tướng. Người mà còn sống trong sắc tướng của tam giới thì phải bị vướng mắc ở trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Những điều này quý vị thấy là sao? Trong pháp giới tính không có. Những cái điều này là chỉ do chúng sinh tạo tác mà ra, chúng sinh nghĩ và chúng sinh chia thời mà nó thành. Chứ thật sự trong pháp giới tính nó không có cái quá khứ mà cũng không có hiện tại và cũng không có vị lai nữa. Bây giờ điều này không có gì lạ hết á. Bây giờ quý đại chúng có thể tưởng tượng mình đang ở trong một cái hư không rộng lớn. À, thì bây giờ có một người đánh bảo: này đại chúng, quý vị hãy chẻ hư không ra thành ba phần và đặt tên cho nó. Thì bây giờ quý đại chúng có làm được việc này không? A Di Đà Phật. Thầy chắc chắn là không rồi. Hư không làm sao quý vị chẻ ra? Và làm sao quý vị chẻ ra thành ba phần để quý vị đặt tên cho nó? Như vậy tất nhiên là quý vị không làm được. Thì cũng như vậy, trí huệ bát nhã của bản tâm thanh tịnh đã thấy được pháp giới tính không thể phân chia theo không gian và thời gian. Cái chỗ này mà vị nào mà hiểu đó nghe, thầy bảo đảm quý vị đạt đến cái chỗ trình độ là vô sanh nhận á, chứ không ít á. Quý vị hiểu được điều này. Nếu mà quý vị hiểu được điều này, ngoài cái tâm vô sanh quý vị còn được gì? Quý vị sẽ vượt qua tất cả nghiệp lực của đời quá khứ, qua tất cả nghiệp lực của đời hiện tại, quý vị vượt qua nghiệp lực của đời vị lai và quý vị đạt đến cái chỗ bản tâm vô phân biệt. Khi mà quý vị đạt đến cái bản tâm vô phân biệt thôi, thì cái tâm quý vị nó sẽ tự tại, nó vượt qua muôn trùng cái phiền não và nó chứng thực tướng Niết Bàn ngay trong hiện kiếp. Bởi vì thế mà Đức Phật Ngài là cái người đã liễu ngộ chứng được cái trí chân như này, nên Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo. Quý vị nghe Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như thế nào? Đức Phật bảo rằng, này các vị tỳ kheo, ngay bây giờ cũng sinh, cũng già, cũng chết. Tại sao Đức Phật nói ngay bây giờ cũng sinh, cũng già, cũng chết, mà Đức Phật không nói ngay bây giờ các ông sanh, rồi cái đời một vài thời gian nữa các ông sẽ già, và cái vị lai các ông sẽ chết? À, đáng lẽ nói thì chia như vậy đó, nhưng mà ở đây Đức Phật dạy rằng ngay bây giờ quý vị cũng sinh, quý vị cũng già, quý vị cũng chết. A Di Đà Phật. Đây là một cái câu nói mà nó vượt ra ngoài sắc tướng của tam giới. Trong cái sắc tướng này nó không còn có cái nhị biên của có và không nữa. Trong đại chúng vị nào mà liễu ngộ được câu này thì quý vị lập tức chứng vào trong cái Như Lai Tạng liền. Quý vị từ phàm mà quý vị đăng vào Bát Địa Bồ Tát mà không hề đổi mặt, nếu quý vị hiểu được câu này. Bây giờ thầy đọc cái đoạn kinh kế tiếp. Ngài Di Ma Cật lại nói tiếp, nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, thì vô sinh là chánh dị, ở trong chánh dị cũng không có thọ ký, cũng không được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái bản kinh Duy Ma Cật, cái bản kinh thì nó không có bao nhiêu trang hết á, nhưng mà cái sự giảng luận thì nó rất là sâu sắc. Nó tùy theo cái sự tu tập mà nó giảng luận. Có người tu tập ít thì giảng theo sắc tướng, giảng theo phần văn kinh. Có người tu tập mà trung thì họ có thể đi giữa sắc tướng, và họ có thể đi giữa cái ở trong cái ly tướng. Nhưng mà cái người mà đã liễu ngộ hoàn toàn, họ giảng trong cái pháp tánh không. Nhưng mà hễ mà giảng trong pháp tánh không thì sao? Thì cũng khó có người có thể đắc ngộ, rất là khó. Cái đoạn kinh vừa qua thì quý vị thấy sao? Đoạn kinh này nếu mà nói ra đó thì nó thật là một cái sự nhiệm màu. Chỉ cái lời nói này của Ngài Duy Ma Cật, Ngài đã dẫn dắt cho chúng sinh có thể vượt thoát được sinh tử luân hồi, và từ phàm mà nhập được thánh. Bây giờ trước hết để chúng nên biết rằng vô sinh là gì? Vô sinh là thực tướng của các pháp. Mà đã nói về thực tướng của các pháp thì sao? Thì không có ngôn ngữ, không có luận bàn, không có sắc tướng nào mà nó vướng mắc ở trong đó. Vì vậy mà khi mà dùng cái chữ vô sinh mà thọ ký thì chẳng có thể làm được điều này. Cũng như một cái người mà họ ngu, họ lấy cây viết mà họ nghĩ tưởng tượng trong đầu rằng tôi sẽ viết ở trong hư không một cái câu rất là hay và để dành ngàn đời. Thì quý vị đại chúng nghĩ cái người này họ viết trong hư không được không? A Di Đà Phật. Chắc chắn là không được rồi. Thì cũng như vậy, trong cái vô sinh làm sao có thể thọ ký được? Trong cái bản tâm mà nó đã thanh tịnh hoàn toàn, lấy cái gì mà thọ ký trong cái bản tâm này? Và trong cái bản tâm này nó vốn là ly niệm, thì làm gì mà nó có thể mà dùng từ ngữ để mà thọ ký? Cái điều này nếu mà làm được thì chẳng khác nào một cái người mà tai bịt miệng mà thét lớn cho mọi người đồng nghe. Thành ra cái chuyện này không có. Trong cái vô sanh pháp tính đó, nó ly tất cả mọi hình tướng. Nói ly nhưng mà thật sự ra người trí mới thấy. Chứ quý vị chưa ly được thì quý vị không thấy đâu. Quý vị chỉ nói bằng văn tự chứ quý vị không thấy được. Một người ngộ được cái pháp tính này thì sẽ đạt đến cái vô sanh nhận, sẽ làm bậc thánh. Bậc đó là Thất Địa Bồ Tát. hay là Bát Địa Bồ Tát. Vì vậy mà quý vị thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh sao? Khi mà Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy bảo về thiền thì ngài dạy như thế nào? Pháp thiền của ta vô niệm, vô trụ và vô sở đắc. Đây là nó tương ứng vào cái vô sanh. Trong cái bản tâm bất sanh bất diệt, trong bản tâm hoàn toàn thanh tịnh. Lục Tổ Huệ Năng thường dạy đạo là vô niệm, vô trụ, vô sở đắc. Và ngài cũng thường nói với tăng chúng ở trong cái đạo tràng của ngài: từ nơi đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ta đã được cái vô sở đắc. À, gì Đà Phật. Quý vị nghe Lục Tổ nói, ta được cái vô sở đắc. Đây là một cái cảnh giới của Lục Tổ chứng được vô sanh. Bởi vì vô sanh thì không lập văn tự. Đến có quả gì chánh đẳng chánh giác còn không có, thì làm gì có cái quả A-la-hán, làm gì có cái quả Bích Chi, làm gì có quả Bồ Tát, và làm gì có quả Phật. Vì thế mà một người mà tâm đã thông đồng với pháp giới tính rồi đó, thì cái vị này không còn gì để mà niệm, không còn gì để mà suy nghĩ, vị này không còn gì để mà tạo tác. Do đó vị này gọi là vô sở đắc, không có gì đắc trong cái vô sanh này hết. Nhưng mà đây là cái chỗ mà những vị phải tu bỏ tất cả những cái phiền não mới, chứ không phải là tự động mà vào được đâu. Cái chỗ này những cái phàm phu ngoại đạo họ không biết, họ ngừng trụ tư tưởng, họ không muốn tư tưởng nào nổi lên hết. Do đó họ không có đắc được cái trí huệ bát nhã, mà họ đắc được cái gì? Cái vô tưởng của tâm. Mà họ đắc được cái vô tưởng của tâm, nó không phát sinh được trí huệ, thì họ sẽ sanh về đâu? Họ sẽ sanh về cái cõi trời vô tưởng thiên. Nó nằm ở trong tứ thiền thiên. Hầu hết những ngoại đạo ngày xưa tu ở trong cái thời Đức Phật đều bị cái chứng này, đều bị vào ở trong cái vô tưởng thiên, đắc vô tưởng thiên rất nhiều. Tại vì họ nghĩ rằng dùng cái tâm để mà trụ trong cái vô tưởng, không có để tâm sanh nổi đi trong cái vô tưởng, thì tự nhiên mình đắc. Họ làm như vậy là sai. Bởi vì cái tâm của quý vị, cái niệm của quý vị, mặc dầu bây giờ nó nằm ở trong cái vô tưởng, nhưng mà một thời gian nào đó nó sẽ tưởng. Bởi vì vậy mà trong cái vô tưởng thiên đó, những cái vị mà thiên chúng ở trong vô tưởng thiên đó, họ sống trong vô tưởng thiên 500 năm. Rồi từ 500 năm đó họ khởi tưởng trở lại. Lúc bấy giờ họ rất đau khổ. Bởi vì cái nguồn gốc của cái phiền não, cái nguồn gốc của sanh tử, cái sự thấy của trí huệ họ không phát sinh. Mà họ chỉ dùng cái tư tưởng để đè ép tư tưởng. Do đó giống như là họ dùng cái chất gạch hay đá để mà đè cỏ. Lâu ngày cỏ nó nương theo những cái khe đá nó mọc lên lại. Do đó cái đường tu mà quý vị muốn đi đến cái rốt ráo mà chánh đẳng chánh giác là phải có minh sư. Thầy nào nhắc nhở điều đó. Mà minh sư này là những cái bậc đã đắc vào trong cái pháp giới tính. Còn bằng không quý vị gặp ngoại đạo hay là quý vị gặp mấy ông sư phàm, chắc chắn quý vị sẽ rời được. Tại vì những vị này họ không thể nào họ biết được cái chìa phá. Họ không bao giờ họ biết được cái cửa để vào trong cái pháp giới tính này hết. Đó là điều thầy xác nhận điều đó. Bởi vì giống như quý vị cũng vậy. Trong một căn nhà mà quý vị đã ở quen rồi, quý vị biết cái phòng ốc nó như thế nào. Một người mà là đó, làm sao họ biết được phòng ốc trong đó? Thì cũng như vậy. Trên đường tu cũng y hệt như vậy đó. Một người mà chưa chứng vào pháp giới tính thì đừng mong rằng họ biết cái pháp giới tính có gì trong đó. Họ giống như người lạ mà vào nhà của quý vị đó, họ không biết phòng ốc ở đâu hết đó. Họ đi còn lạc nữa.